chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Xin xem Nội điển Nghiên học Yếu lĩnh, đoạn thứ nhất. Giáp cổ nhân thành Phật Pháp Hoa, khai tuệ Lăng Nghiêm. Tất cụ tuệ giải, thị năng phá mê khai ngộ. Tất chân phá mê quang, thị khẳng phóng hạ. Nhiên hậu nhất tâm niệm Phật, cầu nguyện giảng sanh, viên thành đạo quả. Phục hà nghi yên, thị di toản nghiêm quần kinh chi mục đích giả. Đoạn đầu này nói rõ mục đích nghiên cứu kinh giáo của chúng ta là gì. Mục đích chính là để thành đạo vô thượng. Mà thành đạo vô thượng nhất định phải cầu sanh tịnh độ. Tại sao vậy? Cầu sanh tịnh độ, thời gian thành đạo vô thượng rút ngắn. Nếu như không cầu sanh tịnh độ, muốn thành đạo vô thượng, Phật ở trong Kinh Hoa Nghiêm nói với chúng ta rất rõ ràng. Từ Bồ Tát Sơ Trụ Viên Giáo, tu đến Pháp Vân Địa. Các vị phải nhớ kỹ, Pháp Vân Địa chính là Bồ Tát Thập Địa. Đẳng giác vẫn không tính. Đến Pháp Vân Địa cần phải tu hành ba A Tăng kỳ kiếp. Điều này trong Kinh Phật nói rất rõ ràng. A Tăng kỳ kiếp thứ nhất, hoàn thành quả vị tam hiền, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. A Tăng kỳ kiếp thứ hai, gồm bảy quả vị, từ sơ địa đến thất địa. A Tăng kỳ kiếp thứ ba, gồm ba quả vị, chính là bát địa, cửu địa, thập địa. Chúng ta tự mình phải suy nghĩ thật kỹ. Bạn đi thông thường, không cầu sanh Tây Phương tịnh độ, bạn trước khi chưa có chứng được sơ trụ viên giáo, cái thời gian đó đều không tính. Ba đại A Tăng kỳ kiếp là từ sơ trụ viên giáo đến Pháp Vân Địa. Nhưng mà tu pháp môn tịnh độ, cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, thời gian sẽ rút ngắn mức độ rất lớn. Cho nên đây là một pháp môn không thể nghĩ bàn. Chúng ta phải nhận thức rõ ràng. Không cầu tịnh độ, nói thật ra không có phước báo, thiện căn phước đức không đầy đủ, cho nên họ không có cái ý nguyện này. Điều này chúng ta cần nhận thức rõ ràng. Tại sao trong Kinh Hoa Nghiêm Văn Thù Phổ Hiền khuyên 41 vị pháp thân đại sĩ cầu sanh tịnh độ, thập đại nguyện dương dẫn về Cực Lạc? Cái này nhất định phải biết. Pháp môn này khó tin, dễ tu. Nhưng mà dễ tu là khi so với những pháp môn khác thì dễ tu. Chúng ta cũng không thể xem nó là quá dễ dàng. Giảng sanh Tây Phương cần phải đầy đủ ba điều kiện. Cái này mọi người đều biết, tam tư lương của tịnh độ. Ba điều kiện: tín, nguyện, hạnh. Tín ở trong yếu giải nói rất hay: tin mình, tin người, tin nhân, tin quả, tin sự, tin lý. Tín tâm của chúng ta tại sao không đầy đủ vậy? Bởi vì cửa mê chúng ta chưa phá. Chúng ta đang mê, chưa có giác ngộ. Khó là ở chỗ này. Phải làm thế nào mới có thể phá cửa mê? Nhất định phải khai trí tuệ. Trí tuệ của chúng ta tại sao không thể khai vậy? Ở trong đây có chướng ngại, chính là nghiệp chướng. 16 chữ tôi thường hay nói, cái này là nghiệp chướng. Tự tư tự lợi, tham sân si mạng, đây là cái ở bên trong nội bộ. Bên ngoài ngũ dục lục trần, danh vọng lợi dưỡng. Cho nên chúng ta tự mình phải thử hỏi, chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói việc làm có tương ưng với cái này hay không? Nếu như tương ưng với những thứ này thì niệm Phật cũng không thể giảng sanh. Nó chướng ngại bạn. Chướng ngại bạn khai ngộ, chướng ngại bạn tu hành, chướng ngại bạn chứng quả. Nhất thiết đem 16 chữ này đào thải sạch sẽ. Chúng ta chướng ngại đã trừ hết rồi, trí tuệ liền hiện tiền. Mở quyển kinh Đại Thừa ra, nghĩa lý vi diệu ở trong đây, bạn mới có thể thấy ra được. Cũng cùng là quyển kinh điển này, cũng cùng là những văn tự này, tại sao mở ra người khác có thể nhìn thấy vô vàn ý nghĩa, tại sao chúng ta không nhìn thấy? Không nhìn thấy chính là ở trên đây chứng kính rồi. Nghiệp chướng mỏng, trí tuệ tăng trưởng một chút là có thể nhìn thấy nhiều một chút. Cho nên mình công phu có tiến bộ hay không, không cần hỏi người khác, tự mình mỗi ngày mở quyển kinh ra đã biết rồi. Ta hôm nay đọc quyển kinh này có phải là hiểu thêm được một chút ý nghĩa phải không? Đó là bạn đã có tiến bộ rồi. Nếu như mở quyển kinh này ra hôm nay giống như hôm qua, đó là bạn hoàn toàn không có tiến bộ. Cái gọi là tiến bộ, phiền não nhẹ, trí tuệ tăng, đây là thật sự tiến bộ, không phải gì khác. Hy vọng đồng tu ở trên đây lưu ý, thành Phật pháp hoa, khai tuệ lăng nghiêm. Hai câu nói này chẳng thế nào. Tại sao nói kinh Pháp Hoa là kinh thành Phật? Đồng tu học giáo cần phải biết. Thế Tôn thời kỳ đầu, vì mọi người giảng kinh thuyết pháp, thật sự chính bản thân Ngài có nói, nhất xiển đề không thể thành Phật. Nhất xiển đề là tiếng Phạn, ý nghĩa của Trung Quốc là người không có thiện căn. Người đã đoạn thiện căn, loại người này không thể thành Phật. Ở kinh Pháp Hoa, khai quyền hiển thực, Phật đã nói lời chân thật, nhất xiển đề cũng có Phật tánh. Đã có Phật tánh thì đều có thể làm Phật. Cho nên nói thành Phật Pháp Hoa. Ở trong giáo nghĩa Pháp Hoa, tất cả chúng sanh không có người nào là không thành Phật. Chỉ là thành Phật sớm muộn không như nhau. Khi nào thành Phật vậy? Khi nào quay đầu? Quay đầu là bờ. Bạn hôm nay quay đầu, bạn hôm nay liền làm Phật. Ngày mai quay đầu, ngày mai làm Phật. Đến khi nào làm Phật? Sự việc này không cần hỏi người khác, phải hỏi chính mình. Quay đầu từ đâu vậy? Tôi vừa mới nói, quay đầu từ tự tư tự lợi. Quay đầu từ tham sân si mạn. Quay đầu từ ngũ dục lục trần. Quay đầu từ danh vọng lợi dưỡng. Quay đầu chính là bờ. Bạn mới có thể thâm nhập cảnh giới Phật. Sau đó, bạn liền liễu giải pháp môn Đại Thừa, Tịnh Tông thù thắng hàng đầu. Một lòng một dạ niệm Phật, đời này thành công rồi. Đoạn thứ hai, đây là nói thái độ tu hành. Ất Phật Pháp vô nhân thuyết, tuy trí bất năng giải. Lời này Thế Tôn đã nói trong Kinh Hoa Nghiêm, đã nói trong Đại Trí Độ Luận. Thị dĩ cổ nhân, vạn lý tùng sư, bất đàn lao khổ, lương dĩ bất ngộ chân tượng, phát ngộ mạc do. Chân tượng là chân thiện tri thức. Nhất định có chân thiện tri thức chỉ dạy, chúng ta mới có cơ hội giác ngộ. Nhiên minh sư, lương hữu nan ngộ, tất kiệt thành sám trừ nghiệp chướng, đảng tận tam cấu. Tam cấu chính là tam hữu, dục giới hữu, sắc giới hữu, vô sắc giới hữu. Tam cấu chính là ba loại nghiệp chướng, tập khí, phiền não. Chuyên tâm chân tịnh, đắc vi pháp khí, nhi hậu dĩ chân tâm cảm cầu, tắc tất hữu ứng chi giả yên. Cảm ứng đạo giao. Tâm chân thành có thể cảm. Tâm của chúng ta là tâm hư ngụy, là tự tư tự lợi. Tham sân si mạn, chúng ta theo đuổi những danh vọng lợi dưỡng này. Loại tâm này là tâm luân hồi, không thể cảm ứng với Phật Bồ Tát. Cái đạo lý này nhất định phải biết. Tâm như thế nào mới có thể cảm ứng với Phật Bồ Tát vậy? Tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm giác ngộ, tâm từ bi, niệm niệm cảm ứng đạo giao với Phật Bồ Tát. Cố học nhân ương đương phát tâm chí thành, cung kính khẩn thiết, tuyệt lợi dưỡng. Danh vọng lợi dưỡng phải đoạn tuyệt. Có loại tâm này còn tham danh vọng lợi dưỡng, cho dù gặp được Thích Ca Mâu Ni Phật thì bạn cũng không thể thành đạo được. Nghiệp chướng quá nặng rồi, cho nên phải biết danh vọng lợi dưỡng hại chết người ta. Nhưng mà các tín đồ nhìn thấy pháp sư đều phát tâm cúng dường, cầu phước. Chúng ta thử nghĩ, chúng ta có thể làm ruộng phước cho họ hay không? Nếu như không thể làm ruộng phước cho họ, bản thân không phải là ruộng phước. Đó chính là lời cổ nhân nói, một hạt gạo của thí chủ lớn như núi Tu Di, đời này không liễu đạo, mang lông đội sừng để trả. Bạn ngày nay tiếp nhận người ta cúng dường nhiều ít, bạn tương lai thảy đều phải trả lại. Tiêu hóa không được, phải trả lại. Bạn thật sự thành tựu đạo nghiệp rồi, bạn là ruộng phước. Họ cúng dường là gieo phước. Tín đồ cúng dường, chúng ta có thể hưởng thụ hay không? Dứt khoát không được hưởng thụ. Tại sao vậy? Hưởng thụ sẽ đọa lạc, phiền não của bạn sẽ khởi lên ngay, tham sân si mạng sẽ khởi lên ngay. Tín đồ cúng dường một ly một tí cũng không được phép hưởng thụ. Chúng ta tiếp nhận rồi, xử lý như thế nào vậy? Cúng chúng phải biết cái đạo lý này. Thật sự thay họ tu phước là họ bảo chúng ta giúp họ tu phước. Số tiền này cần phải nên làm sự nghiệp phúc lợi xã hội, giúp họ tu phước. Tổ sư Đại Đức đã biểu hiện cho chúng ta thấy, Cận Đại, Lão Hòa Thượng Hư Dân tiếp nhận sự cúng dường của tứ chúng đệ tử, Ngài không có hưởng thụ. Quần áo Ngài mặc, mỗi một tấm hình đều thấy giá chùm giá đục rất nhiều mảnh. Ngài không có may áo quần mới. Ngài dứt khoát không có nói là đến nơi đâu để ăn một bữa cơm ngon, không hề có. Tiền đi về đâu vậy? Thầy đem xây chùa, sửa chùa, xây chùa, cả đời làm rất nhiều. Sau khi ngôi chùa này sửa xong, sau khi xây xong, không phải bản thân đến ở, thử xem người nào tu hành chân chánh có đức hạnh, mời họ đến trụ trì là nhường cho họ, bản thân mình thì đi rồi, một ly một lai cũng không mang theo. Xây chùa an tăng, cúng dường người xuất gia, đây là điển hình của chúng ta. Vì thường trụ, vì mọi người. Thứ hai, có người càng tuyệt vời hơn, Ấn Quang Đại Sư. Đời sống hành nghi cả đời của Ấn Quang Đại Sư giống như Lão Hòa Thượng Hư Dân. Cúng dường của Ngài nhiều, không kém với Lão Hòa Thượng Hư Dân. Toàn bộ đem đi in kinh. Ngài ở chùa Báo Quốc Tô Châu thành lập một ngôi Hoằng Hóa Xã, thập phương cúng dường đều đem làm ngân quỹ để Hoằng Hóa Xã in kinh Hoằng Pháp. Các bạn thử xem, Ngài có một cuốn sổ tay nhỏ, Thượng Hải Hộ Quốc Tức Tai Pháp Hội Pháp Ngữ. Vào thời đó phương Bắc có tai nạn, Ngài đặc biệt trích ra từ trong ngân khoản in kinh 3.000 tiền đại dương để cứu giúp dân bị nạn. Cái này chúng ta nhìn thấy rồi. Cho nên tôi cả đời học Phật, tôi đi theo con đường của Ấn Quang Đại Sư. Thập phương cúng dường, toàn bộ đem đi in kinh, bố thí. Hiện nay làm bằng ghi hình, bằng ghi âm, VCD. Làm những việc này. Đời sống của bản thân chúng ta vô cùng tiết kiệm, giản dị. Càng đơn giản càng tốt. Ngày nay thường trụ của chúng ta, nói lời thành thật, ở trong đời sống vô cùng hưng thịnh. Chúng ta phải biết, tôi không ăn cơm ở đây. Bình thường bản thân ăn cơm với hai món thức ăn. Tổng thống tiền nhiệm Singapore, tiên sinh Hoàng Kim Huy, khi viếng thăm cư sĩ Lâm, chúng tôi cùng ăn cơm với nhau. Ông nhìn thấy chúng ta dọn trên mười mấy món thức ăn, vô cùng kinh ngạc. Ông nói, tôi mỗi ngày ăn cơm mới có 5 món. Các vị đến mười mấy món, không một chút giả dối. Tiên sinh Hoàng Lão, năm nay hơn 80 tuổi, thân thể rất khỏe mạnh, rất giỏi nói chuyện. Cho nên nhất định phải biết tiết kiệm. Tôi rất thích ở trên núi Cổ Tấn. Tôi ở trên núi Cổ Tấn mấy ngày, có một số bạn học cùng ăn chung với tôi. Tôi mỗi ngày ăn cơm, ăn một đĩa rau sống. Rau của họ là tự mình trồng, không có phân hóa học, không có nông dược. Mỗi một bữa một dĩa rau sống lớn. Không cần gia vị gì cả. Đời sống càng đơn giản thì đời sống càng khỏe mạnh. Cổ nhân nói, bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất. Một chút cũng không sai. Cho nên danh vọng lợi dưỡng phải lìa. Không lìa cái này thì vô phương. Phật Bồ Tát cũng không cách gì giúp bạn được. Giới đãi mạng. Đãi là giải đãi, lười biếng. Mạng là ngạo mạn. Một người giải đãi ngạo mạn không thể có thành tựu. Ở trong kinh sách Nho Gia cũng nói, mãn chiêu tổn, khiêm thọ ít. Phải học khiêm tốn, phải cần mẫn. Phải khiêm tốn, phải cần mẫn. Bạn thấy Khổng Lão Phu Tử, Phu Tử nhập Thái Miếu, mỗi sự vấn. Mỗi sự vấn là gì? Ở đâu cũng hướng về người thỉnh giáo. Thành tựu học vấn của Ngài. Chúng ta là đang sơ học. Nếu như có ngạo mạn sẽ chướng ngại sự tiến bộ của chính chúng ta. Trừ thành kiến. Thành kiến là gì? Vào trước là chủ. Điểm này ở trong dạy học thì trí thức vô cùng coi trọng. Khi tôi học triết học với tiên sinh Phương Đông Mỹ, tôi đã từng nói với các bạn. Thầy bảo tôi, mỗi chủ nhật hàng tuần đến nhà thầy. Thầy sẽ dạy cho tôi 2 giờ ở tại nhà thầy. Nguyên nhân gì vậy? Tôi không có thành kiến. Tôi vô cùng yêu thích triết học, nhưng chưa từng học bao giờ. Thật là giống một tờ giấy trắng vậy. Nếu như bạn đã từng học rồi, bạn đã học rất nhiều sách triết học, từng nghe rất nhiều người giảng giải, họ không dạy bạn rồi, cùng lắm là nói đến khi nào tôi lên lớp dạy ở trường, anh hãy đến dự thính. Tại sao vậy? Bởi vì bạn có thành kiến. Muốn đem cái thành kiến này của bạn trừ bỏ không phải là việc dễ dàng. Ở trong tình hình này thì chỉ có không dạy mà thôi. Cổ nhân nói, học trò cầu thầy không dễ dàng, khả ngộ bất khả cầu. Thầy muốn tìm một học trò truyền pháp càng khó hơn. Vô cùng không dễ dàng. Khi tôi gần gũi lão sư Lý Bỉnh Nam, tôi chẳng qua mới có hai vị thầy. Triết học là học với tiên sinh Phương Đông Mỹ, Phật học là học với đại sư Chương Gia. Tổng cộng mới học 4 năm. Đây là gì vậy? Rất cạn, thời gian hoàn toàn không dài. Thầy Lý gặp mặt còn yêu cầu tôi dứt bỏ hoàn toàn những điều mà anh học trước đây, tôi không thừa nhận. Nếu anh muốn học với tôi, phải học lại từ đầu. Cái mà bạn học trước đây đều không muốn nhắc đến. Người như thế này mới nhận làm học trò. Nếu như nghe Lý lão sư nói cái này, trước đây tiên sinh Phương giảng như thế nào, đại sư Chương Gia giảng như thế nào, thì đâu có nhiều thời gian như thế để biện luận với bạn. Không dạy bạn rồi. Đây gọi là sư thừa. Đây gọi là học nhất gia chi ngôn. Thầy nhất định chịu trách nhiệm chỉ dạy bạn. Nếu như bạn có thành kiến thì thầy tuyệt đối không chịu trách nhiệm, tuyệt đối không dạy bạn. Bạn theo học dự thính là được rồi. Giảng kinh, thuyết pháp, người đến không đuổi đi, kẻ đi không giữ lại. Bạn có thể đến nghe giảng, nhưng tuyệt đối sẽ không dạy bạn. Thành kiến hại người. Cho nên học càng nhiều thứ thì đầu óc càng phức tạp, trí tuệ càng khó mở. Vì sao vậy? Tâm thanh tịnh bạn không thể đạt được. Các vị phải biết, tâm thanh tịnh khởi tác dụng chính là trí tuệ. Tâm phiền não khởi tác dụng chính là tội nghiệp. Trong Kinh Địa Tạng nói, chúng sanh diêm phù đề khởi tâm động niệm toàn là tội lỗi, tạo tội nghiệp. Cho nên ba điều kiện này vô cùng quan trọng. Tâm địa phải chân thành, khẩn thiết, phải đoạn lợi dưỡng, phải ngăn trừ giải đãi ngạo mạn thành kiến. Như thị kính Phật tôn pháp, sự sư thân hữu, phương hoạch cảm thông, tu tri thành kính, di Phật môn chi bí thược, thử ấn tổ lữ dị cáo giới học nhân giả giả. Ấn Quang đại sư ở trong văn sao nhiều lần chỉ dạy người khác làm thế nào vào cửa Phật thành kính. Chí thành cung kính, bạn mới có thể đạt được Phật pháp. Dư học Phật thập hữu ngũ tải, thị thâm thể hội, thành ngôn bí yếu, tư di nghiên kinh tu đạo, chi tất cụ thái độ giả, Tôi rất nhấn mạnh về điểm này. Đạo nghiệp của chúng ta có thể thành tựu hay không? Kinh chúng ta có thể học tốt, có thể giảng được hay hay không? Chín phần mười quyết định ở thái độ. Phương pháp chẳng qua chỉ một phần mười mà thôi. Có thái độ tốt, không biết phương pháp, giảng cái nào cũng có đạo lý, cũng đều không có sai lầm. Tại sao tôi viết phương pháp này vậy? Năm ấy bài văn này là do Pháp sư Thiên Ất Khải Thỉnh. Cái bà hỏi là phương pháp, hỏi tôi phương pháp giảng kinh. Cho nên tôi vừa mở đầu, trước tiên nói với bà, thái độ quan trọng hơn so với phương pháp. Lý lão sư mở lớp ở Đài Trung, thời gian thầy mở lớp chỉ có 2 năm, một tuần lên lớp 1 lần. Bởi vì học trò đều là người tại gia, đều là có công việc của mình. Mỗi một tuần dùng thời gian 1 ngày đến cầu học. Cho nên 2 năm gộp chung lại, thời gian không quá 100 ngày. Học trò thầy dạy. Vào thời đó bạn học chúng tôi hơn 20 người. Người chân thật được xem là có thành tựu chỉ có 3 người. 2 vị khác là cư sĩ tại gia, tuổi tác cũng giống giống như tôi. Nguyên nhân gì vậy? Mấu chốt chính là tuyệt lợi dưỡng, ngăn đãi mạng, trừ thành kiến. Bạn có những thứ này, bạn theo thầy học như thế nào cũng rất khó có thành tựu, đều bị thời gian đào thải mất. Cho nên nếu các vị thật sự muốn thành tựu, nhất thiết phải có thái độ tu học thật tốt. Nhà Phật gọi đó là pháp khí. Tốt rồi, hôm nay chỉ giảng đến chỗ này. A Di Đà Phật.
Cẩn dịch Viên Đạt cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền 4 ơn nặng, dưới cứu khổ 3 đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.